Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây thật ra không phải là buổi nói pháp chính thức, những điều thầy nói đây nó có tính cách nội bộ. Sự thật á, cái người trong đạo Phật mình đôi khi có cái cố chấp là nói cái gì mà không khác với lời Phật dạy, cái lập tức gán cho người ta cái chữ tà đạo, ngoại đạo. Đây cũng là một cái dở. Như có một lần thầy giảng trong cái bài Quy y Tam Bảo, có ai nhớ cái ý nghĩa mà quy y pháp là sao? Thì nói quy y pháp, pháp có nghĩa là chân lý. Ban đầu thì có cái nghĩa là lời Phật dạy. Mà những đức Phật đã nói, những điều ta biết như lá trong rừng, mà những điều ta nói như nắm lá trong bàn tay. Nên có những điều là chân lý mà 45 năm thuyết pháp Đức Phật vẫn chưa nói. Có những điều là đúng, là lẽ phải, mặc dù nó có vẻ như chưa từng giống với những gì trong kinh Phật nói. Mà hôm nay chúng ta trong cái tinh thần học Phật mới, trong cái tinh thần quy y pháp rộng rãi, chúng ta phải biết áp dụng tất cả những gì là chân lý, là lẽ phải, để nó bổ sung cho những lời dạy của Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm. Để làm chi? Để cho chúng ta áp dụng trong đời sống tu hành của mình một cách nó hoàn chỉnh, nó tốt đẹp, nó đem lại hiệu quả hơn là trước. Như thầy cũng nói trong Thanh Quy là một người tu phải có kiến thức về y học để áp dụng trong cái đời sống của mình, trong cái sự tu hành của mình. Mà trong cái kiến thức về y học này thì chúng ta lấy Đông y làm căn bản, mà Tây y là sự bổ sung, là như vậy. Hôm nay thầy nói về cái lý âm dương. Lý âm dương là cái triết lý của Đông Phương, đặc biệt là của Trung Hoa. Người Trung Hoa từ cái triết lý âm dương này mà họ mở ra vô số những cái khoa thuật khác. Quan trọng nhất là cái y học của họ. Cái nền y học vĩ đại của Trung Hoa vô cùng có hiệu quả, mà ngày nay làm cho bên Tây Phương họ phải nghiên cứu lại. Ví dụ như cái hệ thống kinh huyệt, châm cứu bằng những cái huyệt đạo mà hết bệnh, bên Tây Y không biết được. Họ chỉ học theo Đông Y mà không biết được nó là gì. Có những cái mà Đông Phương họ nhìn ra mà Tây Phương vẫn chưa nhìn thấy, mặc dù đó là thời đại ngày hôm nay. Những điều đó nó bắt nguồn từ cái triết lý âm dương. Từ cái âm dương này, cái họ phát triển lên thành những cái khoa thuật khác, như là xem tướng, coi bói, tử vi, địa lý, phong thủy, đủ thứ hết. Những cái âm dương này, mà sự thật chúng ta không có áp dụng nó đi sâu vào các khoa thuật đó. Chúng ta nghiên cứu âm dương để thấy cái triết lý tổng quát là gì, sau đó chúng ta thấy nó áp dụng trong cái đạo đức, trong cái cư xử, trong sự tu hành, trong thiền định, nhất là trong thiền định. Khi thầy nói dần dần đến rồi thì con sẽ thấy nó quan trọng trong thiền định như thế nào. Mà chính vì mà khi thầy hiểu được cái lý âm dương này thì mới thấy tại sao người tu không thành công. Không thành công. Những cái tai hại, những cái nguy hiểm, những cái mất căn bản, những cái đổ vỡ từ đâu mà đến. Rất là sâu sắc. Trước hết thì theo như bên triết học của Đông Phương, gọi cái khởi thủy của vũ trụ là một cái gì nó hỗn mang, chưa định hình, chưa phân biệt, gọi là thái cực. Gọi là thái cực là cái chỗ mà chưa phân âm dương, nhưng mà chứa đựng cả âm dương trong đó. Rồi nếu đi sâu vào phân tích, trong thái cực có âm và dương, có âm và dương. Bây giờ chúng ta chưa nói tới thái cực, chúng ta nói âm dương, ngừng ngang âm dương để chúng ta lý luận. Âm là cái gì? Nó che khuất, giấu kín, gọi là âm. Dương là cái gì? Nó bày tỏ, nó bộc lộ. Đây là hai cái định nghĩa căn bản nhất của âm dương. Thì nhắc lại, âm là gì? Là cái tiềm tàng, cái kín đáo, cái che khuất, cái ở bên trong. Dương là cái gì? Là cái phơi bày, cái bộc lộ, cái ở trên, cái ở ngoài, là cái dương. Đây là định nghĩa quan trọng nhất về âm dương. Thật ra từ trước đến nay cũng có rất nhiều nhà nghiên cứu về âm dương, nhưng mà có một số vị không nắm được cái định nghĩa căn bản này, nên cuối cùng đã định nghĩa sai về âm dương. Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái định nghĩa này, chúng ta sẽ thấy mình đã được định hướng rõ để thấy âm dương là gì. Cả hai cái âm dương này, nó đều là cái sự hiện hữu, đều là sự tồn tại, chứ không phải là hư vô. Nên có người nói rằng, ví dụ như nói cái không là âm mà cái có là dương, đây là sai. Bởi vì cả âm và dương đều là có hết, chứ còn không thì không có nói âm dương nữa. Chỉ có mới nói là âm dương. Nhưng cái có đó, nó tiềm tàng, nó khuất kín thì gọi là âm. Mà cái có đó, nó bày tỏ, nó bộc lộ thì gọi là dương thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát trong cuộc đời này những gì là âm, những gì là dương. Chúng ta sẽ thấy như cái lưng là âm hay dương? Âm hay dương? Tại sao? Tại vì nó khuất. Khi mình đứng mình nhìn một người thì thường mình thấy cái mặt, cái bụng, cái ngực trước, còn cái lưng là cái ở phía sau, nên cái lưng là âm. Có những người gọi cái lưng là dương thì mình biết là họ định nghĩa sai nhá. Thì ngược với cái lưng là âm thì cái gì là dương? Cái phần mặt, phần ngực, phần bụng lộ ra phía trước gọi là dương, phải không? Cái đầu với cái chân, cái nào là âm, cái nào là dương? Cái đầu là dương, cái chân là âm. Mà trong đó cái đỉnh đầu là cái rất là dương, và cái lòng bàn chân là cái rất là âm, cực dương. Như nhìn một cái cây thì cái nào là âm, cái nào là dương? Cái ngọn, cái lá cây là dương, và cái rễ cây nó khuất ở dưới đất là âm, thân cây. Thật ra mình thấy cái âm dương nó tương đối lắm. Ví dụ mình gọi cái gì là âm hay dương thì phải so sánh nó với cái gì khác, chứ còn mà nói một mình nó thì không được nói âm dương, không được nói âm dương, phải không? Ví dụ như bây giờ mình nói cái thân cây là âm hay dương, phải so sánh nó với cái gì? Nếu so sánh nó với cái lá thì nó là âm hơn lá, phải không? Bởi vì lá bộc lộ ra ngoài hơn. Nhưng mà nếu so sánh nó với rễ thì nó dương hơn rễ, tại nó vẫn bày tỏ, nó bộc lộ hơn là rễ. Thì giống như Bảo Nhật nói, cái vỏ cây là dương mà cái lõi cây là âm. Cho nên cái lõi cây nó quý hơn, không? Xài cái gì cái lõi nó quý hơn. Nói tiếp, như trong cái nhà này, cái phần nào là âm, phần nào là dương? Trong âm ngoài dương thì đúng rồi, không còn cái gì nữa. Cái mái nhà là dương, phải không? Còn cái móng nhà là âm, bởi vì nó che khuất ở dưới. Thì chúng ta thấy cái phòng khách của một cái nhà là âm hay dương? Âm hay dương? Hả? phải có sự so sánh ấy. Chứ một mình nó thì không có âm dương. Nếu nó so sánh với ngoài sân thì rõ ràng nó âm hơn. Nhưng nếu so sánh với nhà bếp thì nó, thì nhà khách nó là dương, mà nhà bếp mới thật là âm. Đó là mình nói sơ qua ha, hiểu. Thấy cái gì nó che giấu, nó khuất kín thì là âm, cái gì bộc lộ thì là dương. Thì mình nói qua tính chất thì cái âm á là cái sinh ra dương, là cái gốc, cái phát sinh ra dương, che nó đỡ đần cho cái dương. Không có âm thì cái dương tiêu liền. Còn cái dương là cái gì? Là cái phát triển bộc lộ của cái âm, mà đôi khi nó có giúp đỡ lại cho cái âm, nhưng mà nó vẫn là cái phụ, cái thứ trong hai cái âm và dương. Ví dụ như là nơi một cái cây thì cái rễ cây nó làm phát sinh ra cái ngọn cây. Còn cái ngọn cây, cái lá cây nó nhận ánh nắng, nó củng cố cho chính nó, và nó nhận cái nước, nhận cái sự giúp đỡ của rễ cây. Và trong cái sự phát triển của nó có giúp đỡ lại cho cái rễ cây phát triển thêm. Nếu mình cưa bỏ cái cây thì mình cưa ngang cái gốc thì cái rễ nó chết chưa? Chưa. Nghĩa là mất cái dương thì cái âm vẫn tồn tại được. Nhưng mà khi mà cưa rồi là mất cái gốc rồi thì cái cây đó phần trên nó như thế nào? Chết lập tức, từ từ nó héo, nó chết đi. Cho nên trong cái âm dương này thì cái âm, cái khuất lấp, cái che giấu là cái gốc, cái phát triển ra cái bộc lộ, cái phát triển thành cái dương. Nó có thể tự tồn tại không cần cái dương trong một thời gian khá dài. Nếu mất một trong cái hai thì từ từ cái cơ cấu nó sẽ sụp đổ. Nếu âm mà không dương thì từ từ cái âm nó cũng sẽ mất. Nhưng nó tự nó tồn tại được một thời gian khá dài. Còn cái dương mà không âm thì biến mất liền. Giống như là một cái nhà, nếu không có cái mái nhà thì cái móng nhà nó có tồn tại không? Nó vẫn tồn tại. Nhưng mà nếu không có cái móng nhà thì cái mái nhà sao? Nó sập xuống liền. Đúng rồi, cũng có thể nói như vậy. Ví dụ như cái vật thực mà ăn uống á, thì nó thấy rõ nên nó là dương, còn hơi thở nó vô hình nên nó là âm. Thì mình nhịn đói được, có thể được 7 ngày, nhưng mà ngừng thở 5 phút thì mình tịch liền. Thì đó, cái âm nó quan trọng hơn, cũng đúng thôi. Ví dụ mình nói cái phòng khách với cái nhà bếp, cái phòng khách là dương phải không? Cái nhà bếp là âm, nhưng cái âm nó nuôi cái dương đó. Cho nên có khách đến nhà, mình muốn nuôi khách thì mình phải xuống bếp mà nấu nước, mà dọn cơm người ta. Cho nên cái gốc âm nó rất là quan trọng, mà người tu phải biết điều đó. Nên âm nó có thể tự tồn tại và nó phát sinh ra dương. Cái dương nó tùy thuộc vào âm và nó giúp âm tăng trưởng. Đây là tính chất hỗ tương giữa âm và dương. Nhớ không? Lặp lại được không? Âm nó làm sao? Tính chất của âm nó là tự tồn tại và phát thành dương, phát sinh ra dương. Chứ ai nói mà dương sinh âm là sai nha, là người này không hiểu lý âm dương. Chỉ có âm sinh dương, cái dương không có sinh âm. Nhớ điều đó. Âm có thể tự tồn tại và phát sinh ra dương. Dương nó tùy thuộc vào âm và giúp đỡ âm tăng trưởng. Nhớ không? Nói lại nha. Âm nó tự tồn tại và phát sinh ra dương. Thấy không? Dương nó tùy thuộc vào âm và giúp âm phát triển, tăng trưởng. Nhớ chưa? Thêm tính chất nữa nè. Như là cái âm mà càng lớn thì sao? Thì cái dương nó sẽ được phát triển tốt. Người ta là gốc tốt. Đó là cái nguyên tắc. Bây giờ nếu mà cái âm nó lớn hơn dương thì cái cơ cấu đó nó tốt hay xấu? Tốt hay không? Giống như cái nhà mà nếu cái móng nó lớn hơn cái mái nhà thì cái nhà đó nó vững. Bây giờ nếu dương lớn hơn âm thì cái cơ cấu đó yếu, cơ cấu đó yếu, cái nhà nó rất dễ sập. Đó, đó là như vậy. Như cái mái nhà mà nó lớn quá mà cái móng nhà nó nhỏ quá thì cái nhà đó có nguy cơ sụp đổ. Mấy cái lý này quan trọng lắm nha, rất là căn bản. Lát tụi con sẽ thấy nó áp dụng trong thiền định như thế nào. Mà tại sao một người có thể nhiếp tâm được mà một người không thể nhiếp tâm sâu được? Mấy cái chỗ này phải để ý. Bây giờ sống với chết, cái nào là âm, cái nào là dương? Duyên Minh trả lời đó. Sống là âm, sống là dương, chết là âm. Không thể biết mà. Chết phát sinh là sự sống đó. Trời ơi, nói gì mà lạ đời vậy trời. Thấy không? Cái câu này thầy hỏi là chắc chắn trả lời sai là vậy. Hôm trước thầy hỏi câu này mà anh ba không dám trả lời là vậy. Anh ba im lặng là hay đó, là rất hay. Cho nên cái câu này nhiều người hiểu sai này. Cứ nói hệ nói cái chết là âm mà sống là dương. Đa số định nghĩa như vậy hết, đều sai, không hiểu lý âm dương. Thầy nãy thầy nói âm và dương đều là sự tồn tại, sự hiện hữu. Mà cái nào nó tiềm tàng nó là âm, nó bộc lộ là dương. Còn cái mà không tồn tại, không hiện hữu thì không nói âm dương nữa. Cho nên một người chết thì không nói âm dương nữa, tức là âm và dương đều tắt hết. Nên thầy hỏi câu đó là anh ba đồng ý liền. Là trong cái mạch lý đông y, hễ rờ vào mạch mà âm dương tắt là người đã chết. Không còn âm, không còn dương nữa. Chứ không mình nói là âm mà tốt vậy thôi, mình chết là âm thôi, chết nó sướng rồi, phải không? Đó là sai lầm. Chỉ có sống mới nói âm dương, phải không? Như vậy chúng ta xác định là chết thì hết âm hết dương. Chỉ có sống mới nói âm dương. Mà trong cái cơ cấu của sự sống đó, nếu người đó cái âm mà mạnh hơn dương thì người này khỏe, đó là người sống tốt. Còn nếu người đó mà dương mạnh hơn âm, coi chừng bệnh không biết lúc nào. Nhớ như vậy chúng ta thấy là âm là cái sự sống tiềm tàng, phải không? Mà dương là sự sống bộc lộ, nhưng mà đều là sự sống, nhớ, chứ không phải là sự chết nha. Nhớ như vậy. Bên Tây Y đó, họ không có để tâm với cái lý âm dương. Cho nên khi họ đi tìm cơ thể con người, họ chỉ tìm cái gì thấy được, rờ được. Họ mổ xẻ ra thấy mạch máu, mạch thần kinh. Cái gì thấy được thì họ chỉ biết và chữa trị, lập ra cái y lý của họ trên những cái nhìn thấy được. Còn bên Đông Phương họ biết ngoài cái sự sống mà nhìn thấy được còn cái sự sống tiềm tàng của tâm linh đó. Nên Đông Phương mới khám phá được cái hệ thống kinh huyệt. Mà Tây Y vẫn không nhìn thấy được. Nên hệ thống kinh huyệt là cái sự sống tiềm tàng. Sự sống tiềm tàng. Đó là tại sao mà người bệnh thì theo Tây Y là phải uống thuốc. Mà Đông Y có khi châm cứu kích những cái huyệt đó họ hết bệnh. Tại vì tác động vào cái sự sống tiềm tàng của kinh huyệt. Có hiểu không? Tức là thế này. Cái cấu trúc của cơ thể con người nó hai phần. Một cái phần dương là phần bộc lộ, là xương thịt nè, những cái mình xẻ mổ mình thấy được, máu chảy mình thấy được. Nhưng còn cái phần mà khí lực vô hình nó lưu thông trong những cái kinh huyệt vô hình nữa, đó là phần cấu trúc âm của cơ thể. Cấu trúc âm cơ thể. Mà bên Tây Y đó họ chỉ chú trọng cái cấu trúc dương này, cái bộc lộ chữa bệnh cái đó. Uống thuốc tác động vào mạch máu và thần kinh và xương và thịt, cái gì thấy được. Còn bên Đông Y họ tác động vào cái vô hình. Ví dụ như cái châm cứu là nó tác động vào cái khí lực nó đang chạy trong các kinh huyệt vô hình đó. Họ tìm thấy được. Và đúng là người ta hết bệnh thật, phải không? Hoặc là chữa bệnh nhân điện là để bàn tay vào, mình truyền cái điện lực qua, nó tăng thêm cái sự sống vô hình của người đó, làm người đó bớt bệnh. Đông Y họ chú trọng vào cái cấu trúc vô hình của cơ thể, cấu trúc âm của cơ thể. Mà điều đó có thật. Như mấy ngày nay mà thầy nói chuyện với anh ba thầy thuốc ấy, anh nói là cái vị thuốc của bên Đông Y á, họ lý luận khác với Tây Y. Thế Tây Y họ đưa cái thuốc đó vào, họ lý luận là cái chất đó nó vào nó sẽ làm vào máu, vào ruột, sao sao đó, và tác động. Còn bệnh đông y, cái thuốc nó vào, nó chạy vào cái kinh huyệt nào, tức là vào vô hình. Tức là họ dùng cái thuốc hữu hình, nhưng họ không có tìm cái tác động của cái hữu hình, mà họ tìm cái tác động bên cái vô hình. Tức là cái thuốc nó vào, nó sẽ đi vào cái đường kinh huyệt đó, để nó kích động cái sự sống vô hình. Đây là cái lạ của đông y đó. Họ chú trọng cái phần vô hình. Nếu mình nói về cơ thể, bây giờ mình nói về âm dương chút. Trong cái cơ thể mình gì? Cái nào là âm, nào là dương? Cấu trúc là thịt, da, gân, xương, máu, mủ. Cái nào là âm, nào là dương? Hả? Da là dương phải không? Thì nó bộc lộ. Nó là âm bởi vì nó khuất bên trong. Nhưng mà nếu mà đi lần lần mình sẽ thấy này, so sánh cái da với thịt thì da nó dương hơn là thịt, phải không? Nhưng mà nếu so sánh tổng quát một chút nữa thì cả da cả thịt nó dương hơn là xương, tại vì xương nó nằm bên trong. Thì nó so sánh bên trong tủy, tủy nó âm hơn nữa, âm hơn xương. Và máu nữa, ví dụ như là máu là cái âm hơn, bởi vì cái thịt thì mình còn rờ, mình cảm nhận được. Còn máu nó chảy tiềm tàng bên trong, nên máu nó âm hơn. Đó. Cho nên thiếu thịt coi chứ nó không bệnh, mà thiếu máu là dễ mình xuất hiện triệu chứng bệnh liền. Bây giờ cái tỉnh và cái động, cái yên tĩnh và cái vận động, cái nào là âm, cái nào là dương? Hả? Tỉnh là âm mà động là dương, đúng không Viên Minh? Khác là sao? Thầy hỏi nào âm dương chứ thầy không hỏi cái nào khác hay giống. Yên tĩnh, cái bất động á, yên tĩnh á, không nói âm dương. Phải không? Tại vì âm dương đều là sự vận động, đều là sự sống hết, đều là sự chuyển hóa hết. Còn yên tĩnh bất động thì không nói âm dương, nó giống như cái chết. Hiểu không? Đồng ý không? Có cãi không? Ừ. Bất động, yên tĩnh thì không có gì để nói, không có gì âm dương đó. Chỉ động mới nói âm nói dương. Nhưng mà động nó có hai loại, cái động tiềm tàng thì mình gọi là âm, mà cái động bộc lộ mình gọi là dương. À, nên ví dụ như là mình tập thể dục hay tập võ, thì cái mình đánh một cái đòn ra nó có cái thế rõ ràng thấy được thì gọi là cái vận động dương. Nhưng bên trong cái đó mình ẩn chứa một cái nội lực, mình tác ý ngầm bên trong, thì cái vận động mà vận khí bên trong á để đánh ra ngoài thì gọi là vận động âm. Ví dụ như là hôm qua mà học cái hạt thức ấy, thì cái tay mà mình chuyển động như vậy gọi là vận động âm. Nhưng mà khi hơi thở đưa xuống đan điền như vậy thì gọi là, hồi nãy vận động là dương phải không, mà hơi thở đi bên trong đưa xuống đan điền là âm đó, phải không? Nên tỉnh bất động thì không có nói âm dương, mà chỉ có vận động mới nói âm dương. Trong một cái cơ cấu vận động á thì âm và dương cần cái sự hỗ tương nhau. Một lát nữa thầy sẽ nói là trong âm có dương, trong dương có âm. Nhưng mà nó cần cái sự hỗ tương. À. Ví dụ như là cái đầu mình hồi nãy mình nói là âm hay dương? Đầu là dương phải không? À. Thì nếu mà cái đầu mà nóng nữa thì người đó khỏe hay là bệnh? Sao vậy? Dương, nóng là dương mà. Tức là nó cực dương, nó thiếu âm. Tức là trong dương mà không có âm. Thì như vậy đó là sự chuyển hóa bắt đầu nó sai lầm. Vì như đã nói là âm dương nó phải giao hòa, phải hỗ tương. Tại vì âm nó phát sinh là dương mà, và dương nó giúp đỡ lại âm. Cho nên nếu mà hai cái âm dương nó tách rời nhau, âm nó đứng một phía, dương nó đứng một phía, thì đó là cái sự suy thoái. Nên cái đầu là dương mà nếu nó nóng nữa, tức là nó đang tách rời khỏi âm. Cho nên người đó là người bệnh. còn cái chân là âm hay dương. Âm. Mà nếu cái chân nó lạnh là sao? Thì nó quá âm, tức là cái âm nó đang tách rời khỏi cái dương, thì người này là bệnh giống như thầy vậy đó. Cho nên ở đây trong cái y lý Đông Phương, cái đầu cần phải mát, mà cái bàn chân cần phải nóng, đó là người khỏe. Anh thấy âm dương nó có hỗ tương. Ví dụ cái cây thì lá nó là dương phải không? Thì nó cần cái gì? Cần gì? Nước. Nước là âm, phải không? Đó. Rễ cần gì? Ủa vậy nó đâu cần dương nữa. Thì dương đâu có giúp đỡ nó phát triển. Đúng rồi. Cái lá cây nó hứng ánh nắng mặt trời, chuyển thành cái lục diệp tố đó. Và chính nó tác động cho xuống làm cho bộ rễ phát triển. Đó, như vậy. Chính cái lục diệp tố mà nó tổng hợp từ cái lá với mặt trời, nó cũng có thành phần trong đưa xuống nó làm cho cái rễ cây lớn lên. Cho nên trong cái vận động của mình, ví dụ như là phòng ngừa chữa bệnh như nọ đó, mình tác động vào đầu, vào người trên, vào mặt, vào ngực, không hay bằng mình tác động vào đâu. Kích động vào cái vùng ở dưới lòng bàn chân hoặc là lưng, bởi vì hai vùng đó là âm. Kích động vào đó thì nó khỏe, cho nên khi mình cạo gió hay đè cái lưng đâu mà cạo là gì đó. Là mình bấm vào lòng bàn chân có huyệt dũng tiền cũng làm kích cơ thể. Bây giờ trong cái lối cư xử, một cái người nhu hòa và một người nóng nảy thì ai âm ai dương? Dĩ nhiên là mình biết cái người nhu hòa là âm và người nóng nảy là dương. Thì như vậy cái nào tốt? Cái nhu hòa hơn, nó vẫn thành công hơn. Bây giờ một cái người nhẫn nhục, im lặng, chịu đựng với một người phải cãi để tìm cái sự chiến thắng, là người nào âm, người nào dương. Cãi là dương, đi tìm sự chiến thắng. Và điều đó không hay, nó dễ đưa tới sự đổ vỡ. Còn cái người im lặng chịu đựng, có cái sức mạnh thầm, cuối cùng người đó dễ chiến thắng. Bây giờ bóng tối với ánh sáng, cái nào là âm, cái nào là dương? Dương minh. Anh Đại hả? Bóng tối ánh sáng, nào là âm, nào là dương? Thấy không, thầy nói đưa ra là dính hết. Nên xưa nay người ta vẫn định nghĩa như vậy. Người ta vẫn định nghĩa bóng tối là âm, ánh sáng là dương, mà sai. Thấy không? Hễ bóng tối không có nói âm dương gì hết. Nó giống như cái sự chết, giống như cái sự bất động, không nói âm dương. Chỉ có ánh sáng, cái gì hiện hữu mới nói âm dương. Hiểu không, Dương Minh? Và như vậy chúng ta sẽ phân làm hai loại ánh sáng. Loại ánh sáng nóng là dương, loại ánh sáng lạnh là âm. Đó. Cái gì nóng, chói chang, sáng rỡ là dương. Và cái gì nóng mà vẫn tươi mát là âm. Vì lý do đó chúng ta gọi cái mặt trời là dương là như vậy. Cái nóng của mặt trời là nóng. Cái sáng của mặt trời là cái sáng nóng. Còn chúng ta gọi mặt trăng là âm là vậy. Cái ánh sáng đó, nó lạnh, nó dịu dàng. Giờ mình nhìn thấy trong cái xã hội cũng vậy. Ví dụ như cái người cảnh sát hay quân đội là dương. Còn mấy cái người mà mật vụ là mấy người công an chìm là âm. Mà rõ ràng cái hoạt động của cái lực lượng mà chìm nó hiệu quả hơn. Mặc dù cả hai đều cần thiết bổ sung cho nhau, nhưng mà cái lực lượng chìm thì luôn luôn chính phủ chú trọng, cái âm luôn luôn nó quan trọng. Vì mình nhìn qua cái tướng người, như là cái ánh mắt mà mình nhìn thấy có cái sức mạnh, với cái ánh mắt mà mình nhìn thấy nó yếu, thì ánh mắt nào là âm, ánh mắt nào dương? Lý Dung hả? Ánh mắt có sức mạnh là âm.
Mắt yếu là dương hả? Lý Dung nói sao?
Nói vậy, mạnh là âm mà yếu là dương. Lúc này bắt đầu ăn hiếp dương rồi không?
Nếu con vậy là con chưa nắm vững cái định nghĩa
nữa, yếu âm.
Yếu tức là cả âm dương đều yếu, chỉ mạnh mới nói âm dương, nhớ. Nhưng mà cái mạnh nó có hai loại mạnh đó, phải không? Không phải yếu không nói âm dương, nên tụi con vẫn định nghĩa sai là vậy đó, dễ bị lừa. Mà xưa nay nhiều người cũng định nghĩa sai như đó. Cái mắt mạnh mới nói âm dương, nhưng mà cái người mạnh một cách bộc lộ, đôi mắt gay gắt thì đó là dương. Còn người ta mạnh mà đôi mắt người ta trầm lắng, cái người đó họ không lộ, mà họ nói gì mình phải làm, mà sai mình phải làm. Cái người đó là âm, cái sức mạnh âm, mà cái sức mạnh âm nó bền lắm. Nên mình nhìn, ví dụ như nhìn hai cái người chỉ huy, như một người mà có cái ánh mắt họ mạnh mà gay gắt, họ sai mình cũng phải sợ mình làm, nhưng mà trong lòng mình không có thương và phục. Còn người mắt họ trầm lắng, họ sai mình mới đi làm, nhưng mình để mình thôi, đúng không? Bởi vì cái âm nó có cái sức mạnh, nó tiềm tàng, nó bền bỉ hơn. Vậy thì nói lại, như cái lửa là âm hay dương? Ngọn lửa là âm hay dương? Hả? Dương. Cái gì là âm? Sao không có âm? Không có âm thì làm sao phát sinh ra dương? Nói âm phát sinh dương mà. Xì mánh. Nói cái nhiên liệu á, nằm ở dưới đó, giấu dưới cái bình á, là âm. Nó mới làm phát sinh ra ngọn lửa dương. Phải không? Hả? Thì nó trong lòng đất nó, thì nó cũng phải có cái chất gì mới đốt thành ngọn lửa cháy. Cái chất gì đó, cái nhiên liệu làm cho thành ngọn lửa chứ. Nó tiềm tàng bên trong đó. Cho nên cái nhiên liệu là âm mà ngọn lửa là dương. Vậy nước là âm hay dương? Âm, chắc không? Nước có đốt lên thành cháy được không? Hay là nó dập tắt lửa luôn? Không, đây là cái chỗ khó không? Nếu bình thường định nghĩa xưa cứ nói nước là âm mà lửa là dương. Nhưng mà nếu mình định nghĩa đúng, âm phát sinh dương, nước làm sao làm cháy lửa được? Thấy không? Hả?
Nói tương là đúng rồi.
Thì dầu nó làm cháy ngọn lửa, nhưng mà nước đâu có thành ngọn lửa. Như vậy, nếu mà so sánh trong một cái cơ cấu phát sinh vậy, thì lửa nước không là âm dương đối với nhau. Không là âm dương đối với nhau, đây là chỗ phải để ý. Mà mình nếu mình so sánh trên tính chất này, thì mình gọi là âm dương nè. Nước á, thường thì nó thấm xuống lòng đất, không? Nó chảy xuống. Nó có khuynh hướng dễ đi vào cái chỗ kín đáo, bởi vì nó chảy, nó thấm xuống, nên nó là âm. Còn lửa là cái gì nó cháy lên, nó bộc lộ lên, gọi là dương. Nếu so sánh trên tính chất đó thì nước âm hơn lửa. Trên tính chất mà mềm mại mát lạnh thì nó âm hơn lửa. Vậy thôi. Đó, đây như này phải để ý nha. Cái sự bốc hơi lên đó là cái đi lên là dương, cái đi xuống là âm, mưa xuống là âm. Cái bốc hơi lên là dương, vì đi lên đó. Cho nên hôm trước anh ba nói đúng đó, là nước không nói âm dương. Nếu tự mình nó không nói âm dương, nhớ mình. Cái lòng mà tự hào kiêu hãnh là âm hay dương? Cái gì là âm? Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng tự hào kiêu hãnh là họ hay bộc lộ khoe khoang, đồng thời tự trong lòng mình tự cho mình đứng ở vị trí cao, hay cái gì cao bộc lộ là dương. Còn cái người khiêm tốn á, thường là người kín đáo và tự cho mình đứng ở vị trí thấp nên âm. Chính vì lý do đó nên khi một người tu hành hay một người đời, một người làm việc ngoài đời cũng vậy, mà nếu người nào có cái tâm tự hào thì nó dễ đổ vỡ. Như người tu thiền cũng vậy, mà nếu dù mình có nhiếp tâm được mà mình khoe khoang bộc lộ, mình tự hào kiêu hãnh thì công phu sẽ biến mất. Còn một người tu hành mà lúc nào tận trong thâm tâm vẫn biết mình còn dở, người đó tu có được cái gì cũng kín đáo, thì người này sao? Việc tu nó bền bỉ hơn, phải phát triển được. Bây giờ thức với ngủ, cái nào là âm, cái nào là dương? Hả? Hả? Ngủ không âm dương hả? Âm dương là chết rồi đó. Ngủ là âm. Nên cái giấc ngủ rất quan trọng đối với cái việc củng cố sức khỏe và chữa bệnh. Trên người thì thuốc chữa bệnh hay làm cho mình ngủ được nhiều. Vì trong cái giấc ngủ tiềm tàng cho sức sống mình nó trỗi dậy, nó tự nó phục hồi cơ thể. Nên cái giấc ngủ là âm. Và cái thức là dương. Nhưng mà cái thức mình cũng phân biệt nữa. Thức có suy nghĩ là dương, mà ngủ yên tĩnh là âm. Ngủ mà nằm mơ là khác, là trong âm có dương. Còn mà lúc thức mà tâm thanh tịnh là trong dương có âm. Bây giờ thiền định là gì? Thiền định tức là thức, phải không? Tỉnh giác mà không suy nghĩ. Cho nên cái thiền định đó rất hay là có âm dương phối hợp, âm dương quân bình. Thế là nếu mà nói theo triết lý Đông Phương là đi tìm về cái thái cực, chỗ âm dương chưa có phân, nên rất là hay. Vì trên cái người mà ngồi thiền á, thì luôn luôn là để ý ở đâu, khi mà kiểm soát tâm mình để ý ở đâu? Để ý ở trên đầu. Mà để ý trên đầu tức là dương, phải không? Trên đầu là dương. Vì trên cái đầu mình, trán là trán với cái óc, cái nào là âm, nào là dương? Trán là dương mà óc là âm. Trên khi một người mà để tâm lên đầu để kiểm soát tâm của mình thì đã là dương rồi, trước hết là đã là dương. Mà nếu để tâm trước trán nữa thì nó cực dương. Và cực dương thì nó chuẩn bị nó sinh bệnh. Nó vừa sinh bệnh thân mà vừa sinh bệnh tâm. Sinh bệnh thân tức là làm cho cơ thể mình nó căng thẳng. Đồng thời cái bệnh tâm là làm cho người mình nóng nảy và ngã mạn. Trên một người tu mà để tâm chạy ra trước trán, từ từ sẽ trở thành một người ngã mạn, nóng nảy. Cho nên khi mình kiểm soát tâm phải hơi lui tâm về phía sau một chút. Lui tâm về phía sau. Không phải là thầy nói là để ngoài da, ngoài cái óc này đâu. Mà ở trong não, mà hơi lui về nửa phần não phía sau, mà kiểm soát cái tâm của mình. Thì như vậy nó đỡ dương hơn. Vì sao? Mình đã để tâm trên đầu là đã là dương rồi, nên phải lui tâm ra phía sau một chút cho nó bớt dương, bớt dương cho nó có âm một chút. Thì ngừng ngang đây thì nói chỗ này quan trọng tới thiền định, liên quan tới thiền định. Ngồi thiền là tốt hay xấu? Dĩ nhiên là mình tu thiền, mình nói thiền là tốt, phải không? Bởi vì đó là con đường để đến tuyệt đối mà. Nhưng mà nếu theo lý âm dương là cái tâm mình luôn luôn kiểm soát ở trên đầu thì nó là dương. Và càng lúc nó càng dương. Thì như vậy là nó là xấu hay tốt? Xấu á, đang chuẩn bị một cái xấu. Thấy nguy hiểm không? Nghe mình thấy nó mâu thuẫn. Rồi mình mới thấy cái sai của mình. Tại sao mình tu thiền mà nó không tiến, hoặc là nó phát sinh bệnh nhiều, là cái chỗ này thôi. Không biết thầy có nên nói chưa? Thì nếu nói mấy đứa nghe phải kín đáo, bởi vì điều này không thể bộc lộ ra ngoài nhiều được. Khi mình để tâm trên đầu, tức là mình đang dương lần lần, phải không? Mà như thầy nói, cái gì mà cái dương mà nó thiếu cái âm thì nó làm sao? nó sẽ đổ vỡ. Cho nên người tu thiền mà cái âm họ thiếu thì người đó tu tiến không? Không tiến, không thành công và sẽ bệnh. Như vậy chúng ta trước khi chúng ta nhiếp tâm, trước khi mình đi vào thiền sâu thì mình phải củng cố cái gì trước? Cái âm trước. Mà thầy gọi cái này là cái chân âm, cái khí lực âm tiềm tàng trước, trước khi mà mình nhiếp tâm sâu vào định. Hôm trước thầy có nói vậy đó, là nếu mà cái chân âm của một người chưa vững thì người này khoan vội lo nhiếp tâm vào định sâu, vì nó sẽ đổ vỡ. Chính bản thân thầy đã từng bị. Có khi một người nhiếp vào định được rồi mà lúc cái chân âm nó mất, nó đứt cái chân âm là người đó đổ bệnh luôn, có khi phát điên luôn. Phát điên luôn. Nếu mà không phát điên á thì nó sẽ sinh ra một số bệnh như là nó rối loạn não. Người nam có thể bị thoát tinh trong giấc ngủ, người nữ có thể bị huyết trắng. Đó là do cái gốc âm, cái âm lực tiềm tàng trong người mình nó bị thiếu. Mà mình do mình cứ dương quá, mình cứ để tâm trên đầu á, giống như mình cứ đốt thành ngọn lửa, đốt mãi, nên cái một số âm mà nó tiềm tàng trong con người mình nó bị hao dần, hao dần. Đến một ngày nào đó nó quá đáng, nó mất luôn cái âm đó thì mình hoàn toàn sụp đổ, có thể là điên loạn hoặc là đổ ra rất nhiều bệnh. Đây là lý do, đây là điều cực kỳ quan trọng. Nhưng một người tu thiền mà không hiểu âm dương nên không lo củng cố cái chân âm tiềm tàng của mình mà cứ lo nhiếp tâm trên đầu thì cái sự đổ vỡ là điều trước mắt sẽ thấy. Cho nên tại sao rất nhiều cái thiền viện chúng ta đi vào chúng ta thấy họ bệnh rũ rượi hết trơn, ngồi thiền hoài không tiếng, là vì họ không để ý đến cái chân âm này. Cứ lo nhiếp tâm trên đầu không mà không để ý đến cái chân âm này. Như vậy để ý đến cái chân âm là làm cái gì? Củng cố cái âm lực của mình để cho nó, cái sự nhiếp tâm của mình vào định sâu bền bỉ về sau là làm cái gì để củng cố cái chân âm? Làm gì? Bảo cái chân à. Hả? Tập võ. Tập võ nó là động rõ bên ngoài, nó là một loại động dương. Đạo đức nó cũng là một cái âm đó. Nó trên cái phước á, củng cố cái đạo đức, cái lòng từ bi, cái lòng khiêm hạ, nó cũng là một cái âm đó. Một trong những cái cần củng cố đó. Nhưng mà nó chưa phải là, thì gọi là cái âm lực. Thì muốn nói tới cái âm lực. Còn cái gốc đạo đức của thiền định thì cái đó thầy đã nói trong cái triết lý về thiền định rồi. Điều đó cực kỳ quan trọng, phải không? Mà trên cái âm dương thì đạo đức cũng là cái âm. Nhưng trước mà nói tài và đức thì cái tài là cái dương mà đức là cái âm. Bởi vì cái tài là cái tác động ra bên ngoài, mình chuyển hóa bên ngoài, làm những cái thành công, phơi bày bộc lộ, người ta thấy được cái kết quả. Còn cái đức là cái thu bên trong mà kiểm soát được mình, nên cái đức là cái âm. Thì như vậy cái đạo đức là cái âm, một trong những cái âm cần củng cố trước khi vào thiền. Thì điều đó thầy đã nói trong những bài dạy về thiền. Nhưng bây giờ thầy muốn nói cái âm lực là làm gì để củng cố cái âm lực. Để khi mình cứ để tâm trên đầu hoài đó, là mình đang đốt cái âm mà. Mình đang đốt nó, đang cái âm nó đang hao dần dần mà. Nhưng mà làm sao mình phải xúc tích, tích chứa một cái nguồn âm. Thầy nói lại, nghĩa là trước khi mình chuẩn bị mà để tâm trên đầu, để kiểm soát tâm mà nhiếp tâm vào định sâu á, thì mình phải tích chứa một cái nguồn âm dồi dào, phải không? Rất dồi dào, rất xúc tích. Vì lúc mình để tâm trên đầu là mình đang đốt cái âm lực đó từ từ, đốt từ từ, giống như ngọn đèn nó đốt từ từ cái nhiên liệu âm phía dưới. Nếu một người mà cái nhiên liệu âm phía dưới ít quá thì nó cháy không bao lâu, tắt cái ngọn lửa liền. Nó không đủ để chín, không đủ để chín cái nồi cơm thiền định của mình, không đủ để đưa mình đi suốt tới cái định để đắc đạo. Vì mình nhiếp được định sơ sơ sơ, cái nó hết lửa, hết nhiên liệu, hết dầu, mình không đi xa được nữa. Thầy nói ví dụ như là ở dưới có dầu là âm ha, ngọn lửa là dương ha, và trên đây là nồi cơm của thiền định của mình, nồi cơm của cái đạo quả. Nó chưa chín được mà dầu nó hết rồi, cái lửa tắt luôn. Mình lửa tức là gì? Mình để tâm trên đầu mình, nó đang hao cái âm từ từ, Nên bây giờ mình phải xúc tích chứa một cái nguồn âm rất là sung mãn để mình chuẩn bị đi xa. Cho nên bước vô ngồi thiền mà để tâm trên đầu kiểm soát liền, người đó không đi tới đâu. Đó là lý do mà xưa nay thì người ta tu không đắc đạo nhiều là vậy. Vì cái âm ít quá, cái âm lực trong người ta tích chứa chưa đủ mà người ta đã lo đốt rồi. Tức là để tâm trên đầu kiểm soát tâm rồi, đó là nó đốt rồi đó. Thì sao tích chứa cái âm? Nội công là làm sao? Khi tụi con hiểu được điều này, tụi con hiểu nội công là gì nữa? Hả? Thư giãn. Toàn thân thư giãn chưa? Dừng mọi tư tưởng. Không, cái đó vẫn là trên đầu. Hơi thở để đâu? Cũng là một cách. Nó là cái vòng. Đúng rồi. Đúng rồi. Nội công đó. Hôm qua thì con tập hạt thích là cái đó. Phải không? Tức là chuyển hơi thở xuống bụng, tích dưới đan điền và tưởng hơi thở nó đi xuống, xuống dưới. Nghĩa là nó có cái huyệt hội âm. Huyệt hội âm này nó nằm ở giữa hậu môn và bộ phận sinh dục. Có cái huyệt đó, huyệt cực âm. Khi nó đi qua cái huyệt đó, nó vòng qua khỏi hậu môn thì nó ra phía sau xương cùng. Chỗ cái xương cùng là huyệt dương cường. Nó đi lên tới mệnh môn hỏa. Mà nó chỉ nằm ngoài da thôi nha. Cho nên luôn luôn thầy dặn để tâm ngoài da là vậy. Dùng tư tưởng. Nhưng mà cái tư tưởng đưa đi nó vẫn là dương. Hôm qua bị anh ba anh dạy rồi thầy không nói. Tại vì nó vẫn là cái động. Nó chỉ như thế này thôi. Thì con sẽ thấy nó âm hơn và đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Con để tâm đứng yên. Nhưng cùng một lúc đó, tâm nó quét một cái vòng tròn thế này. Thấy rõ cái vòng tròn. Đây là đan điền ha. Ở dưới này là hội âm ha. Vòng ở đây là mệnh môn sau lưng ha. Thì cùng một lúc mình tâm mình để luôn cả cái vòng. Thầy nói hiểu không? Ví dụ như thầy nói là đây là cái bụng ha. Sau này là lưng gì? Thì cái đường huyệt là từ đan điền đi xuống. Khỏi bộ phận sinh dục mình tới cái huyệt hội âm ở dưới. Qua trương cường leo lên tới mệnh môn ở sau lưng, thắt lưng. Thì cái tâm mình để, mình thấy rõ. Mình thấy cùng một lúc mình để tâm thành một cái đường đó luôn. Chứ không cần phải chuyển, không cần phải chuyển ra chuyển vô. Cùng một lúc mình để yên nó tại một cái đường đó luôn. Để yên. Nên để yên này nó âm hơn nữa. Hơn là mình tưởng, tưởng nó động trên não, nó vẫn là một chút dương. Nên mình để yên, mình thấy nó. Tức là đang tích âm bằng tư tưởng nhẹ nhàng, không có gồng nha. Không có gồng nha, gồng là động thịt bên ngoài tức là dương. Chỉ dùng tư tưởng rất nhẹ thôi, thì không sợ bị điên. Còn cái người mà họ điên là gì? Là khi mà họ chuyển hơi đi xuống thế này, họ hơi gồng cái thịt họ. Tức là nó đang dương, lần lần cái huyệt nó đóng lại. Cái huyệt mình nó lạ lắm. Những cái huyệt đan điền, khí hải, quan nguyên hay là hội âm. Mình muốn mở nó đó, mình chỉ để tâm nhẹ thôi. Để tâm về cái huyệt nó nhẹ, từ từ huyệt nó mở ra. Nó mạnh lên. Còn mình gồng cái huyệt đó, huyệt nó đóng lại liền. Ví dụ như thầy nói là nơi bàn tay mình có cái huyệt lao cung, lòng bàn tay. Thầy muốn mở cái huyệt này thì thầy chỉ để tâm nhẹ nhàng thôi. Thì dùng cái thời gian lâu dài, từ từ huyệt này nó mở ra. Nhưng nếu thầy gồng nó lên, cái nó đóng lại liền. Cho nên mà khi mình để tâm để mình xúc tích cái nguồn âm lực của mình từ đan điền mà qua tới mệnh môn đó, vòng, mình chỉ để nhẹ nhàng bằng cái tư tưởng nhẹ nhàng. Thì cái âm nó tích lên lần lần. Tập cái này lúc nào? Bất cứ lúc nào cũng tập. Lúc tôi đang ngồi cũng tập. Tập trầm lặng không ai biết. Còn lúc ngồi thiền bị mình mắc lo kiểm soát tâm, mình đang đốt, mình đang khởi một lửa lên, mình để tâm trên đầu để kiểm soát tâm, nên lúc đó là dương. Cho nên mình xúc tích âm này lúc ngoài, lúc ngồi thiền, nhưng bất cứ lúc nào. Lúc mình ngồi lặng lẽ, lúc mình đi, lúc mình lao tác, đều để tâm lặng lẽ ở phía dưới. Vừa kiểm soát tâm trên đầu, vừa để tâm phía dưới. Trên chỗ này nó đòi hỏi cái khéo léo tế nhị, giống như chia làm hai tâm vậy đó. Nhưng mà không làm không được. Bởi vì nếu chỉ để tâm kiểm soát trên đầu, lúc mình đang hao, đang tiêu dần cái âm mình nó hao. Mình phải để tâm phía dưới để củng cố, giống như chia tâm làm hai. Nên chúng ta thấy bên cái đạo tiên ở bên Trung Hoa, tại sao họ tập mà họ trở thành phi thường được? Bởi vì họ nắm cái lý âm dương họ tập. Nhưng mà tại sao họ không giải thoát? Vì họ không có mục đích giải thoát hay đạo Phật. Còn mình tại sao mình không có thành công? Là vì mình trên mây xanh, mình xây cái mái nhà, không có xây cái móng. Là cứ nói tới giải thoát thiền định nhiếp tâm mà quên củng cố cái âm lực để chuẩn bị cho cái năng lực tinh thần nhiếp tâm. Bây giờ mình không nói âm dương thôi, mình chỉ nói thế này. Một người muốn có nhiếp tâm được vào định thì cái thần kinh họ phải mạnh, cái não phải mạnh. Thưa con đồng ý không? Mà muốn não mạnh thì phải có cái phương pháp của nó. Và cái phương pháp đó chính là gì? Chính là kích thích những cái huyệt đạo. Mà cái huyệt đạo lại là những huyệt đạo nằm ở phía dưới. Khi mình kích thích khai mở những huyệt đạo nằm ở phía dưới thì nó lại làm cho cái não mình mạnh lên. Và khi cái não mình mạnh lên, mình nhiếp tâm mới được. Mình không nói lý âm dương, nãy giờ thầy không nói âm dương. Bây giờ thầy trở lại thì nói lý âm dương. Tức là cái nguồn âm lực của mình là những cái huyệt nằm ở dưới. Khi mình để tâm ở dưới thì những cái huyệt có từ từ nó mở, nó xúc tích. Cái âm lực mình từ từ nó dâng lên, nó tràn lên, nó mạnh lên từ từ. Để nó chuẩn bị cho cái dương trên đầu mình nó mạnh. Mình mới nhiếp tâm vào định được. Thì con hiểu không? Hiểu không? Rất quan trọng. Bây giờ thầy nói thêm một điều quan trọng nữa. Khi tụi con để tâm ở dưới, từ đan điền xuống tới hội âm và qua mệnh môn, thì cái vùng mình để tâm quét một vòng này, nó có đụng tới cái bộ phận sinh dục. Nó gần đó. Phải không? Cho nên chỗ này là chỗ cực kỳ nguy hiểm mà thầy không muốn nói. Là nếu một cái người đời mà tâm còn động dục, tâm còn động dục, không biết động dục là gì không? Khổ ghê. Sau này khi nào mà thầy giảng về giới luật thì chắc thầy phải nói kỹ lại. Nhưng bây giờ thì chưa có giảng về giới luật nên thầy không có giải thích rõ lắm. Tụi con xem sách, xem báo, mấy tạp chí không hiểu hơi hơi. Đại khái như vậy. Tức là nếu một người còn động dục mà để tâm phía dưới thì cực kỳ nguy hiểm. Họ sẽ bị kích thích mạnh hơn nữa. Họ sẽ bị kích dục mạnh hơn. Và lần lần hư hỏng. Cho nên chính vì lý do này mà thầy không muốn giảng cái này sớm là vậy đó. Là khi mình để tâm dưới để mình dùng cái tư tưởng, mình để tâm ở dưới để mình cho cái âm nó phát triển, củng cố cái âm, thì cái vùng đó là cái vùng bộ phận sinh dục. Cho nên nếu một người còn động dục mà tâm để gần bộ phận sinh dục thì nó sẽ bị kích dục rất mạnh. Và cái tâm động dục là cái tâm dương hay âm? Dương. Cái tâm mà động dục là cái âm mất ra liền. Nó hao âm liền. Nó hao cái chân âm của mình. Nó hao cái âm lực của mình liền. Đây là để ý rồi đó. Hễ động dục là cái chân âm bị hao. Cho nên mà mình để tâm ở cái vùng dưới á, nó gần bộ phận sinh dục á, thì có khi nó bị động dục. Nếu cái người đó tâm chưa vững, tâm chưa có cái dứt khoát về vấn đề ái dục. Cho nên ở đây, tại sao trong đạo Phật cũng gọi là phải diệt dục, mà trong đạo tiên cũng phải diệt dục. Cái này đòi hỏi sự dứt khoát gì lắm, cương quyết gì lắm về vấn đề này. Cái này, cái động dục này nó khác với cái ái dục nha, thầy nói nó khác. Cái ái dục với cái động dục này nó khác nhau thế này. Là cái ái dục là cái có một cái đối tượng, tức là một người nam ham thích yêu ái một người nữ, hoặc là một người nữ ham thích yêu ái một người nam. Nó có cái động dục, thì cái động dục từ cái sự, cái tình cảm đó, cái ái luyến nó gọi là ái dục. Tức là phải có cái đối tượng, vậy tôi còn hiểu không? Còn cái động dục là cái mà không cần đối tượng, tự nhiên nó vẫn cảm thấy bị động dục, bị kích thích. Cái đó nó gọi là động dục đơn thuần, không phải là ái dục. Sau này thầy sẽ giảng về giới luật rất kỹ, thầy sẽ giảng hết tất cả mọi vấn đề rất rõ ràng ra tụi con nghe luôn. Nhìn trên cái khía cạnh khoa học, cái liếng ái, cái ái dục, tình dục là gì, sau này thầy sẽ giảng hết cho tụi con nghe. Bây giờ thì không có thời giờ, thầy chỉ nói vì đang liên quan tới âm dương thôi. Cho nên mà thầy không có vội giảng cái này nhiều là vậy đó, mà rất quan trọng. Cho nên khi mà tụi con để tâm với củng cố cái âm á, thì tụi con phải thấy kiểm soát được mình đối với cái vấn đề dục, tính tình dục là phải dứt khoát triệt để, không bao giờ móng một cái niệm nhỏ, không có động một chút xíu rất nhỏ thì mới tập cái này được. Còn nếu trong tâm mà còn động một chút nhỏ thì không được tập cái này. Đây là điều quan trọng, bởi vì nó phá tan người mình hết. Nhớ không? Cho nên tụi con tự mình kiểm soát. Đó, tụi con kiểm soát. Cứng rắn dứt khoát được cái này thì mới để tâm phía dưới nó, để xúc tích cái nguồn âm lực lên. Mà thầy thấy giống như đúng là thiên nhiên cũng phải đánh đổi. Giống như sự an bài của tạo hóa. Một con người mà muốn có cái nguồn âm lực để mà có thể phát triển được cái tinh thần cao thượng thì họ phải đối diện với cái gì trước? Đối diện với tình dục trước. Bởi vì để tâm như đó là đối diện với tình dục mà. Thấy không? Và thiên nhiên đã bày ra một bài toán thử thách. Nếu người, con người muốn có cái nguồn âm lực sung mãn để phát triển được thiền định cao thượng thì người đó phải đối diện với tình dục, thử thách vượt qua hay không đó. Là để tâm mấy ngày bộ phận sinh dục, nó gần những cái huyệt đạo nó gần bộ phận sinh dục mà. Và đây là sự thử thách người ta vượt qua được hay không thôi. Nếu nhắm mình vượt qua được, để tâm ở dưới ngày này qua tháng kia được, bình an được, dứt khoát được, không động dục, thì cái âm lực nó đang tích, cái chân âm nó đang tích lũy một cách sung mãn để chuẩn bị cho cái năng lực của não mà nhiếp tâm vào định. Hiểu không? Trên bài này thì nói âm dương rất quan trọng và nói luôn cả cái phương pháp của nó. Cho nên từ đây về sau vậy, khi tụi con ngồi thiền gì nhớ để tâm phía dưới là củng cố cái âm của mình. Nhưng mà trong lòng có cái dứt khoát đối với cái ái dục. Phải có cái cương quyết, khởi được cái tâm cương quyết. Mà cái tâm cương quyết này nó nhẹ nhàng chứ nó không có bồng bột sôi nổi. Cái cương quyết mình nó nhẹ, nó êm ru, nhìn ngoài không thấy. Nhưng bên trong mình rất là dứt khoát. Thì nói về hiểu không? Cái tâm này nó mới cần để tụi con giữ giới về sau. Sau này khi thầy giảng mà giới luật, thầy sẽ lặp lại điều này. Cho nên nói là cần tích âm rất kỹ trước khi vào định là cái chỗ này đó. Mà cái phương pháp tích nó mới nhẹ nhàng. Tụi con thở thì đúng là thở sâu vào bụng đầy phải không? Nhưng dù thở vào hay thở ra, tâm vẫn nằm ở dưới đó. Thì tức là cái âm nó đang được tích lũy. Nhưng mà trong cái đó nếu thấy dương nó giúp lại âm thế này đây. Nếu tâm mình loạn, tâm ở trên đầu mình loạn, thì cái tâm mà mình để ở dưới, mấy huyệt dưới nó còn yên được không? Nó tự nhiên con, tụi con sẽ thấy nó chồng chệt, nó sóng sánh, nó lúc lắc. Là do trên đầu. Cho nên chỗ này cũng cần phải kiểm soát tâm cho nó yên, thì mình để tâm dưới này nó mới yên. Cho nên nó dương trở lại giúp âm. Mà chỗ này hôm trước thầy nói là một người chưa vội lo nhiếp tâm vào định là chỗ này đó. Bởi vì mình còn phải chia tâm ra mà để ở dưới, trong khi mình đang kiểm soát ở trên đầu không, mà vẫn chia tâm ra để ở dưới. Cho nên cái việc nhiếp tâm của mình nó không sâu, không có sâu. Nhưng mà thôi đừng vội, đừng vội đó, cứ chậm đi cho thầy. Cứ đi chậm cho mấy người mà họ siêu quá, cho họ đi cho nhanh đi. Mình cứ đi chậm, là mặc dù đang kiểm soát tâm trên đầu, vẫn chia tâm để ở dưới mấy cái huyệt ở dưới một chút, để củng cố cái chân âm mình. Sau này khi nào mà tụi con thấy cái âm lực nó sung mãn, đố tụi con biết cái âm lực nó sung mãn là sao? Thôi tụi con tập rồi sẽ thấy, tự nhiên biết rõ. Nhưng mà khi tụi con cảm thấy nó sung mãn, phải nói thầy liền nha. Thì lúc đó thầy sẽ sửa lại một chút, tụi con dễ bị lầm ở chỗ đó. Là lúc đó, khi mà chân âm nó sung mãn rồi, lúc đó mình chỉ còn nhiếp tâm trên đầu không, thì mình đi vào định rất sâu. Tới lúc đó hãy vào định sâu hẳn. Bây giờ mình chấp nhận đi chậm hơn mọi người khác. Ví dụ người ta ngồi, người ta chỉ thuần nhiếp tâm trên đầu, người ta có thể vào định nhanh hơn mình. Nhưng mà mình thôi, mình cái căn cơ mình kém hơn người ta. Biết đâu là kiếp trước người ta tích lũy được cái chân âm, mới bẩm sinh người ta chân âm tốt quá, nên người ta nhiếp tâm trên đầu không, người ta vẫn thành công. Mà mình không phải là người như vậy, thì mình phải chia tâm để các huyệt ở dưới củng cố cái chân âm lại. Thầy con đồng ý với thầy không? Chính thầy cũng là người bị mất chân âm. Chính thầy, bao nhiêu năm thầy tu hành rất tinh tấn, đi thuần trên đạo lý, nhưng mà thầy đã qua những cơn đổ vỡ rất là nặng. Thầy không hiểu tại sao. Và thầy nhìn thấy nhiều người như vậy, cho đến cái ngày mà khi thầy nhớ lại cái lý âm dương, thầy tìm lại hết, thì mới thấy giống như một ngọn đèn đốt, nó hao hết cái chân âm mà không có củng cố được. cũng là may mắn mà thầy đã từng trải qua những cái khó khăn đau khổ nghịch cảnh như vậy để tìm lại cái này, tụi con được hưởng, không có còn phải sợ hãi luôn bằng cái đau khổ rất cay đắng của thầy. Giờ thầy nói tiếp, tụi con có nghe nói cái âm dương tương khắc không? Hả? Có nghe không? Là âm dương khắc nhau. Trong trường hợp nào thì âm dương khắc nhau? Trong trường hợp nào âm dương khắc nhau? Ví dụ như thế này, thầy nói như cái rễ cây với cái lá cây ha, mà nó không có cái gốc cây làm cái trung gian mà giao tiếp thì nó không có lợi cho nhau, nó không giống gì nhau hết. Một cái cần đất nước, cái cần ánh sáng, như vậy nó sẽ không tốt. Như nước lửa vậy, hai cái mà nó không có cái vật trung gian làm cái nồi nước, như là cái nồi để cách ly giữa cái nước và cái lửa, thì nó dập tắt nhau, nó làm phá nhau. Nhưng nếu có cái nồi làm trung gian thì nó làm nước sôi, nó có lợi để mình dùng. Cho nên âm dương mà giao trực tiếp là không có cái trung gian thì nó khác nhau. Giống như là một cái sự không có cái xúc tác, không có cái trung gian, không có cái chuyển tiếp thì âm dương nó khắc. Thầy nói về hiểu không? Thì nó hơi trừu tượng, nhưng mà nếu gặp việc thì mình suy ra. Khi nào thì âm dương nó hỗ tương, tương sinh? Thì khi có cái xúc tác, có cái chuyển tiếp, có cái trung gian thì âm dương nó hỗ tương, nó tương sinh lẫn nhau. Âm dương nó có tính hấp dẫn nhau, phải không? Ví dụ như người nam thì thích người nữ thích người nam. Mà đây tụi con sẽ thấy cái tâm lý đó. Cha hay thương con gái mà mẹ hay thương con trai. À, ngay trong cái tu viện ông thầy hay thương đệ tử nữ. Mà đệ tử nữ nhiều khi cũng thương ông thầy nhiều hơn. Bởi vì đó là cái quy luật âm dương nó tự nhiên, nó vô hình, nó kỳ lạ lắm. Có một lần ông thầy, thì ông kể thì nghe, ông vào thăm hòa thượng. Ông hòa thượng rất lớn, bây giờ hòa thượng nó tịch rồi. Thì ổng là ổng tăng, thấy không? Tu cũng là tu sĩ, hòa thượng cũng là ông tăng là tu sĩ. Ông vào, hòa thượng nằm giống đùng đưa nói chuyện ổng coi khinh thường. Bất ngờ có một cái cô bé cư sĩ chạy vô, hòa thượng ngồi dậy ổng ân cần, ổng lấy bánh ở đồ mời ăn liền. Đó là cái quy luật âm dương nó chi phối, nó trong vô hình nó tác động đó, nó vậy. Nhưng mà khi một người tu, ví dụ người tâm mình thanh tịnh, tức là sao, tức là mình tìm về cái chỗ âm dương không phân, thì sao mình còn bị cái sự hấp dẫn đó nữa không? Nó bớt, thấy không? Tự nhiên nó quân bình, mình không còn là con, ví dụ người nam không còn là người nam nữa, người nữ không còn là người nữ nữa, vì cái tâm nó thanh tịnh, nó chỗ âm dương quân bình rồi. Thì tự nhiên người nữ bớt ái người nam và người nam bớt ái người nữ. Đó là nhìn biểu hiện mình thấy tâm thanh tịnh hay không. Đồng ý không? Giờ nói là thường cái cấu trúc của vũ trụ á, thì thường trong âm có dương mà trong dương có âm. Ví dụ cái ngực, cái bụng là âm hay dương? Dương. Thì ngay giữa ngay cái dương này nó có cái đường kinh gọi là nhâm kinh, là một đường kinh âm. Kinh âm nó chạy xuống, từ môi nó chạy xuống cho tới hậu môn. Đó, là cái đường kinh nhâm kinh chạy xuống, đường kinh âm. Đường kinh âm đúng rồi, thấy không? Đây là dương. Sau lưng mình là âm, thấy không? Thì nó lại có cái đường đốc kinh, là đường kinh dương. Nó chạy từ hậu môn lên tới đỉnh đầu và xuống tới môi, môi trên. Mà cái hai kinh nhâm đốc này nó tượng trưng cho cái vòng tuần hoàn của thiên nhiên, của vũ trụ. Đối với cái người mà tu tiên, họ coi nó thiêng liêng lắm. Họ phải khai thông nhâm đốc rồi, những phương pháp mà dữ dội lắm. Nhưng mình thì mình không nói cái đó. Mình cảm thấy nó cái nhâm đốc nó khai thông là do cái âm lực nó tác động, và tâm mình thanh tịnh thì nó sẽ khai thông. Như là cái lòng bàn chân là âm hay dương? Thì cái huyệt dõng tuyền ở giữa lòng bàn chân là huyệt dương. Trong âm có dương. Cái đỉnh đầu là âm hay dương? Dương. Thì trên này có cái huyệt bách hội, huyệt âm. Nhưng người Bách Hội này người ta nói chưa hẳn là âm, chưa hẳn là dương, nhưng mà sự thật nó âm tính nhiều hơn. Và âm dương nó tương đối, nó tùy mình so sánh, phải không? Như nãy em nói đó, khi cũng một cái nhưng mình so sánh với một cái gì thì nó thành âm, mà so sánh với cái khác thì nó lại là dương, đó, âm dương tương đối. Âm dương luôn luôn cần phải có đầy đủ, cần phối hợp, mặc dù mình hơi chú trọng âm hơn, phải không? Ví dụ như người có tiền thì cần sao? Giấu cho kỹ, mặc dù cũng phải phô bày ra, cũng phải mua thức ăn, thức uống cho nó đầy đủ sức khỏe, phải cất cái nhà ở cho nó đàng hoàng chút. Nhưng mà cái phô bày ra bên ngoài đó, nó phải làm sao nó ít hơn cái tiền còn giấu được bên trong. Thì cái người đó là người khôn, còn thành công được. Ví dụ mình tu, mình tâm mình nhiếp định, nhưng mà khi ai hỏi thì mình nói cũng sơ sơ, chưa có gì. Thì đó là cái nói bên ngoài nó ít, mà cái thực lực bên trong nó nhiều. Như ví dụ con được 10 điểm, ai hỏi thì nó mấy điểm? Nên cái thực lực nó phải, cái thực lực và cái phô bày nó cũng có, cần sự phối hợp. Nhưng mà cái thực lực phải nhiều và cái phô bày nó phải ít. Như cuộc đời này cần cả cái thái độ nhu và thái độ cương. Cương là đôi khi mình cần sự cứng rắn, phải không? Nhu là mình cái thái độ mềm mại. Cái nào âm, cái nào dương? Nhu là mà cương là dương. Hai cái nó cũng cần có hết trong cuộc đời của mình, chứ không phải một người chỉ nhu không, nó sẽ thành nhược, là thành yếu đuối. Còn người cương không sẽ thành người lỗ mãn. Cho nên mình cần nhu cần cương, nhưng trong đó chú trọng cái nhu hơn là cương, trong cái sự đối xử nó như vậy. Như cái tụ và cái tán, tụ lại là âm hay dương? Âm. Tán ra là dương. Thì như vậy mình cần cái tập trung lại nhiều hơn là cái phân tán. Bây giờ thầy nói thế này, nếu chỉ có âm và dương mà mình phải chọn một trong hai cái thì mình nên chọn cái nào? Chọn âm, phải không? Nhưng nếu có ba cái âm dương và âm dương phối hợp thì mình chọn cái nào? Chọn âm dương phối hợp, bởi vì nó hoàn chỉnh hơn là một trong hai cái kia. Nhưng nếu có bốn cái âm dương phối hợp và cái chân không hư vô thì mình chọn cái nào? Nói câu này cẩn thận. Đây chỗ cẩn thận. Nếu mà cái hư vô hoàn toàn không có gì á, thì không có gì đâu để chọn. Nó không làm cái thứ bốn nữa, không được gọi nó là cái thứ tư, vì nó có cái gì đâu mà là cái thứ tư. Chỉ là gọi là cái thứ tư khi nào nó là một cái chân không, tức là cái không mà nó bao hàm được vạn hữu hết. Cái chân không nó bao hàm vạn hữu thì mình mới gọi nó là một cái có, để mình xếp nó thành bốn cái, phải không? Âm dương phối hợp và cái chân không. Cái chân không mà nó bao hàm cả vạn hữu này thì mình phải chọn nó. Giống như thầy nói, trong cái đối xử cuộc đời thì có khi mình cứng rắn, khi mình nhu hòa. Thì trong hai cái đó nếu phải chọn một thì mình nên chọn cái nhu hòa nhẫn nhục hơn là cái cứng rắn, thấy không? Nhưng mà nếu có ba cái là nhu hòa, cứng rắn hoặc là một thái độ linh động giữa hai cái đó tùy lúc mà phối hợp, thì mình chọn cái thứ ba là cái thái độ biết lúc nào cứng lúc nào mềm, thì cái thứ ba. Chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng cứng, luôn luôn lúc nào cũng mềm cũng là dở. Chừng nào mà chỉ có hai cái thì mình mới chọn, thôi đành phải chọn cái mềm, luôn luôn là mềm. Nhưng nếu có cái thứ ba là cho phép mình tùy lúc cứng lúc mềm, thì mình chọn cái thứ ba này, là cái linh động lúc cứng lúc mềm. Nhưng nếu có cái thứ tư nữa là cái tâm thanh tịnh hư vô mà sáng suốt, thì cái đó nó là bao hàm cả gì? Cả âm dương, trong đó âm dương phối hợp đó. Nó là cái sáng suốt, nó thấy rõ âm, thấy rõ dương, thấy rõ âm dương phối hợp là gì. Mặc dù nó hư vô, nó điềm tĩnh, nó thanh thản, thì mình nên chọn cái chân không này, cái hư vô này. Cũng vậy, thì nói đạo là cái gì? Đạo là cái tâm hư vô, rỗng không, nhưng trong đó phải chứa được ba điều. Ba điều gì? thì nói thế này. Như nói, chúng ta tu thiền hay tu đạo Phật là chúng ta đi tìm cái tâm thanh tịnh. Nhưng cái tâm thanh tịnh đó nó không có giá trị nếu trong đó không chứa được ba cái. Một là lòng thương yêu chúng sinh vô hạn. Hai là khả năng kiểm soát cái bản ngã của mình. Và thứ ba là sự phán đoán chính xác mọi việc. Thấy không? Thầy lặp lại. Trong cái tâm hư vô đó, tâm thanh tịnh đó, nó sẽ vô nghĩa, không giá trị nếu nó không chứa được ba điều. Điều thứ nhất là lòng thương yêu chúng sinh vô hạn. Điều thứ hai là khả năng xoay lại kiểm soát bản ngã của mình. Và thứ ba là khả năng phán đoán mọi việc một cách chính xác. Để con lặp lại thì nghe. Thứ nhất là gì? Lòng thương yêu chúng sinh vô hạn. Thứ hai là kiểm soát cái bản ngã. Thứ ba là khả năng phán đoán mọi việc một cách chính xác. Thì như vậy cái tâm hư vô đó mới có giá trị. Chứ còn nói tâm hư vô mà không có gì hết thì không có gì để nói. Cho nên mình tu theo đạo Phật phải có ba điều đó. Tuy rất thanh tịnh nhưng rất từ bi, rất trí tuệ, rất đạo đức. Đồng ý không? Không đồng ý thì cứ cãi nha. Sau này thì anh ba anh sẽ giảng cho nghe về cái y lý, trong đó cái kinh huyệt, kinh nào âm, kinh nào dương ha. Kinh dương là kinh chạy lên, kinh âm là kinh chạy xuống đó. Thì sau này thì con sẽ học để biết cái y lý. Bây giờ thầy nói qua vũ trụ một chút. Các nhà khoa học ấy, khi họ tính toán mà các sự chuyển động của các thiên thể, của các thiên hà, thì khi họ tính toán họ tương quan giữa cái sự chuyển động đó với cái vật chất, khối lượng vật chất có trong vũ trụ, thì họ mới thấy rằng vật chất bị thiếu. Nếu mà cân đối với cái vận tốc chuyển động của tất cả các thiên thể đó, thì cái khối lượng vật chất nó không đủ để tạo thành cái sự chuyển động. Họ mới suy luận rằng như vậy nó còn một số vật chất giấu mặt. Số vật chất gọi là vật chất vô hình đó. Mình không thấy được nhưng nó có hiện hữu. Chính vì nó có nên nó cộng với cái vật chất mà hiện hữu này đó, mình thấy được á, nó mới tạo thành cái sự chuyển động của các thiên hà, nó theo đúng cái vận tốc đó được. Thế còn nếu mà chỉ có bao nhiêu đây vật chất mà thấy được trong vũ trụ thì sức chuyển động của các thiên thể nó không được như vậy, nó không nhanh được như vậy. Nên ngay cả các nhà khoa học đó, họ cũng suy luận được rằng trong vũ trụ này nó có hai loại vật chất, loại hiện hữu, hữu hình và loại vô hình. Mà vô hình là cái gì thì họ không biết, họ chỉ suy luận vậy thôi. Mà họ nghĩ rằng phải có cái số lượng vật chất vô hình đó cộng với cái khối lượng vật chất hữu hình này, nó mới đủ thành tạo thành cái chuyển động nhịp nhàng như vậy ở trong cái vũ trụ này được. Còn cái vật chất vô hình là gì họ không biết được nữa. Mà trong tôn giáo thì thường hay nói là các gì âm phủ thiên đường gì đó tùm lum. Mà ngay trong đạo Phật mình cũng nói rất nhiều tầng trời, phải không? Đó, đây là cái chỗ mà mình thấy nó có cái gặp gỡ nhau một chút giữa khoa học và tôn giáo. Và trong cái lý âm dương này cũng vậy. Cái phần vật chất hữu hình nó hiện ra coi cho nó ít, sao tăng đầy trời ít so với cái vật chất vô hình tiềm tàng che giấu trong vũ trụ. Thầy nghĩ các cõi đó nhiều hơn cõi mình. Nhiều hơn. Họ chỉ suy luận thôi chứ họ không biết nó là gì. Tại họ dựa trên tính toán, họ suy luận. Chứ còn nó là gì nữa thì họ không biết. Nhưng mà khi mình nhìn qua các kinh điển, các tôn giáo, thì kinh điển tôn giáo thường hay nói tới điều đó. Đừng hay nói tới. Giờ có ai thắc mắc gì nữa không? Không, cái thiện ác thì hôm trước thầy nói cái nào là âm, nào là dương? Cái thiện với ác. Thiện âm. Phải. Thiện ác không nói âm dương, mà chỉ nói cái cách thức người ta thực hiện việc thiện, thực hiện việc ác. Ví dụ như người thực hiện cái việc thiện nó một cách kín đáo, họ làm phước cách kín đáo, thì họ làm theo kiểu âm. Mà họ làm, họ khoe khoang, họ làm theo kiểu dương. Việc ác cũng vậy. Người đó làm việc ác một cách bộc lộ, dễ thấy thì gọi là làm theo lối dương, mà làm việc ác ngấm ngầm nguy hiểm hiểm độc sâu kín thì gọi là làm theo lối âm, mà làm mấy cái lối âm nó nguy hiểm hơn. Nên thầy dặn lại trong cái ngồi thiền, mình nói đi nói lại, nói trời trăng mây nước âm dương đủ thứ, chỉ nói lại cái ngồi thiền là mình cần xúc tích cái lực tiềm tàng, chuẩn bị cho cái não bộ mình mạnh mà nhiếp tâm. Mà cái lực tiềm tàng đó mình gọi là tích lũy cái âm lực, cái chân âm đó, bằng cách để tâm một số huyệt đạo mà thầy đã nói. Mà một số huyệt đạo nó bị nó liên quan tới bộ phận sinh dục, nên nó đòi hỏi cái người mà muốn tích lũy cái chân âm phải có một tư tưởng dứt khoát về ái dục, về tình dục. Có sự dứt khoát, cái sự dứt khoát cương quyết đó nó nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Nhớ điều đó. Một cái niệm rất nhỏ, một cái động rất nhỏ phải từ bỏ và dứt khoát. Đây là cái thử thách mà thiên nhiên dâng ra cho con người, là con người ta muốn cao thượng, người ta phải đối diện với cái thấp hèn nhất là tình dục. Phải đối diện nó, thử thách vượt qua được nó thì người đó sẽ tiến bộ được tâm linh. Điều thầy dặn cuối cùng. Thôi bây giờ nghỉ ha.